Lời Chúa thứ sáu sau Chủ nhật thứ 11 thường niên, ngày 17 tháng 6 năm 2022.
Con đây vẫn tin vào lòng thương xót, cho dù đời ngập bao sóng gió, cho dù đời ngập bao nguy khó.
Lời Chúa thứ sáu sau Chủ nhật thứ 11 thường niên, ngày 17 tháng 6 năm 2022. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đang ở trong tháng 6, tháng Thánh Tâm. Và anh chị em nhìn lên trên này, thấy cây thánh giá và Đức Mẹ. Đức Mẹ đứng dưới chân thập giá. Trái tim Chúa Giêsu và trái tim Đức Mẹ cùng một nhịp đập. Tôi đố các bạn biết là hai tượng này bằng gì? Đất. Nhìn thì có khi ta nghĩ là bằng đất, mạ đồng, sơn cái nhũ đồng. Bây giờ nhiều nơi như thế. Nhưng mà muốn biết bằng đồng thật, đồng giả bằng cách nào? Bằng cách nào? Cầm lên thôi. Nãy tôi đưa bạn kia đứng, bảo cho ra con đứng chụp hình. Rồi cầm tấm hình, cầm tượng này lên chụp. Vừa cầm, sao cho nặng ấy cha? Đồng thật chứ bộ. Cầm mới biết. Thì muốn cảm nhận được lòng thương xót Chúa thì phải sờ chạm vào mới biết được. Mà các bạn có biết là xuất xứ ở đâu không? Một cửa hàng hay là nhập ở nước ngoài, đồng thật. Thì xuất xứ nó là ở lề đường. Câu chuyện như thế nào? Mời anh chị em và các bạn chúng ta cầu nguyện với lòng thương xót Chúa trong ngày thứ 6 sau Chủ nhật thứ 11 thường niên. Tôi kể tiếp cho các bạn nghe. Giờ mời các bạn nghe lời Chúa ngày thứ 6 sau Chủ nhật thứ 11 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn trong sách Các Vua quyển thứ 2 chương 11, câu 1, câu 4, câu 9, câu 8, câu 20. Bài chữ sách Các Vua quyển thứ 2. Ngày ấy bà Athanja, thân mẫu vua Akhat-Jahu, thấy con mình đã chết thì đứng lên tiêu diệt tất cả hoàng tộc. Nhưng bà Jehosheva, ái nữ của vua Jaram và là chị của vua Akhat-Jahu, đã ẵm Joat, con vua Akhat-Jahu, lén đưa cậu ra khỏi số các hoàng tử sẽ bị sát hại, giấu trong phòng ngủ cùng với người vú nuôi. Như thế, người ta đã giấu được cậu bé khuất mắt bà Athanja, và cậu không bị giết. Cậu Joat ở lại với bà Jehosheva trong nhà Đức Chúa, lẩn trốn ở đó 6 năm, suốt thời bà Athanja cai trị xứ sở. Năm thứ 7, ông Jehoshada sai người đi mời các vị chỉ huy 100 quân thuộc đạo binh Cari và thuộc đoàn thị vệ. Ông cho họ vào trong nhà Đức Chúa với ông. Ông kết ước với họ, bắt họ tuyên thệ trong nhà Đức Chúa và cho họ được thấy hoàng tử. Các vị chỉ huy 100 quân làm đúng mọi điều tư tế Jehoshada đã truyền. Mỗi vị chỉ huy đem theo người của họ, những người đang phiên trực ngày Sa-bát cùng với những người hết phiên trực ngày Sa-bát. Họ đến với tư tế Jehoshada. Tư tế trao cho các vị chỉ huy trăm quân giáo và thuẫn của vua David để trong nhà Đức Chúa. Các thị vệ ai nấy đều cầm khí giới trong tay, đứng dàn từ phía nam đến phía bắc nhà Đức Chúa, trước bàn thờ và trước nhà Đức Chúa để bao quanh vua. Ông Jehoshada rước hoàng tử ra, đội vương miện và trao cuộn chứng ước. Người ta phong vương và sức dầu cho hoàng tử, rồi vỗ tay hô lên: vạn tuế đức vua. Khi bà Athanasia nghe tiếng dân chúng la, bà đi về phía họ đang ở trong nhà đức chúa. Bà nhìn lên thì kìa, vua đứng trên bệ cao theo nghi lễ vẫn thường cử hành. Các vị chỉ huy và các người thổi kèn ở bên cạnh vua. Toàn dân trong xứ hân hoan reo hò giữa tiếng kèn trổi vang. Bà Athanasia liền xé áo mình ra và kêu lên: phản loạn, phản loạn. Tư tế Jehoshada truyền lệnh cho các vị chỉ huy 100 quân đứng đầu toán binh. Ông bảo họ: lôi nó ra khỏi hàng quân, ai theo nó thì lấy gươm chém chết. Quả thật, tư tế đã từng nói nó không được chết trong nhà đức chúa. Họ liền túm lấy bà. Và khi bà đi qua lối cửa ngựa để đến đền vua, thì họ giết bà ở đó. Ông Jehoshada lập giao ước giữa đức chúa, vua và dân. Nhờ đó, dân trở thành dân của đức chúa. Ông cũng lập giao ước giữa vua và dân. Toàn dân trong xứ kéo tới phá hủy đền Ba-an, rồi đập nát các bàn thờ và tượng thần. Còn mắt tan tư tế của thần Ba-an thì họ giết ngay trước các bàn thờ. Tư tế Jehoshada đặt những trạm canh để giữ nhà đức chúa. Toàn dân trong xứ thì vui mừng. Còn thành vẫn không động tĩnh. Về phần bà Athanasia, họ đã lấy gươm giết chết trong đền vua. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mời anh chị em lặp lại câu đáp: Chúa đã chọn Sion, đã thích lấy chỗ này làm nơi người ngự. Chúa đã thề cùng vua David và sẽ không thất tín bao giờ. Thề rằng, trinh con ruột của ngươi, ta sẽ đặt lên thừa kê ngai vàng.
Chúa đã chọn Sion, đã thích lấy chốn này làm nơi người ngự.
Con cái ngươi mà giữ giao ước của ta và mệnh lệnh ta truyền cho chúng, thì con cái chúng đến muôn đời cũng sẽ được lên kê vị ngươi.
Chúa đã chọn Sion, đã thích lấy chốn này làm nơi người ngự.
Vì Đức Chúa đã chọn Sion, đã thích lấy chốn này làm nơi người ngự. Người phan: đây là chốn ta nghỉ ngơi đến muôn đời, ta sẽ ngự nơi này vì ta ưa thích.
Chúa đã chọn Sion, đã thích lấy chốn này làm nơi người ngự.
Nơi đây ta sẽ cho David một dòng dõi hùng cường, sẽ thắp cho người ta đã sức dầu phong vương, một ngọn đèn luôn luôn cháy sang. Kẻ thù vua ta phủ đầy nhục nhã, còn trên đầu vua rực rỡ ánh triều thiên.
Chúa đã chọn Sion, đã thích lấy chốn này làm nơi người ngự.
Hallelujah, hallelujah. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew chương 6, câu 19 đến câu 23. Matthew 6, 19 đến 23. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó. Đèn của thân thể là con mắt. Nếu mắt anh tốt thì toàn thân anh sẽ sáng. Còn nếu mắt anh xấu thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối thì tối biết chừng nào. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chắc anh chị em vẫn còn đang thắc mắc. Nghe xong lời Chúa, cái mà anh chị em đang thắc mắc là cái gì? Thưa cha, kể tiếp câu chuyện cây thánh giá và Đức Mẹ. Thôi, để anh chị em khỏi thắc mắc, tôi xin được kể tiếp. Đấy là một buổi chiều kia, anh bạn gõ cửa và nói: thưa cha, còn có món quà. Bảo cái gì vậy? Anh ấy lủ khổ, anh lôi trong cái bao ra cái gì đen đen này, lấy ra cây thánh giá, gì nặng nặng cái này, Đức Mẹ. Tôi cầm tôi thấy nặng. Cái này bằng đồng thiệt mà anh lấy đâu đây? Bảo tôi: thưa cha, con mới đi mua về. Bảo anh mua cửa hàng nào ở đâu mà có được đồng thứ thiệt này, nặng này, thánh giá và Đức Mẹ đẹp thế này. Bảo: thưa cha, con mua ở lề đường. Anh mua lề đường? Bảo vâng, con đi qua ngã tư rồi, con thấy trên lề đường có gì giống như Chúa Đức Mẹ gì đó. Tại vì con là người có đạo cho nên nhìn nó là biết liền. Cho nên con lại đi qua ngã tư rồi con lại vòng lại, lại lề đường hỏi. Thì cái người bán nói: em mua không? Bán. Con mới thấy Đức Mẹ đẹp quá. Bảo còn gì không? Anh bới bới hồi: còn này nữa. Anh biết là chắc con có đạo mà còn này nữa. Đấy, đưa trong đám đồng nát này, ve chai này, bới ra kính giá. Chúng ta cũng biết, có thể biết là xuất xứ nó từ đâu rồi. Và cái người mà bán cũng biết họ là người như thế nào rồi. Họ chỉ bán ve chai thôi. Ai bán gì thì họ mua, rồi mua qua bán lại, có lời họ bán. Vậy thôi. Họ cũng chẳng biết đây là Chúa, là Mẹ gì hết, là Phật Bà Quan Âm hay là Đức Phật Thích Ca gì, họ cũng không có biết. Nhưng mà mình thì mình biết. Người Công giáo mà. Chị biết đây là ai không? Dám phổ Phật Bà Quan Âm lắm mà. Chị đó mấy năm đi lễ được mấy lần. Còn anh kia ngồi nhổ râu biết đề cây gì không? Cây gỗ, cây thánh giá. Đó chắc là cũng đậu gốc của gốc cây. Thì thưa anh chị em, anh nói con thấy vậy, thấy có vẻ bất kính quá. Móc tiền ra, còn nó hỏi bao nhiêu, bỏ 2 triệu. Móc túi ra móc còn được có đúng 1,9 triệu. Mà giờ mà không mua chết. Mấy người mua mất mà họ lại đây. Không mua họ lại đem, họ làm cái gì đó không tốt thì phạm thánh. Cho nên là năn nỉ anh bảo: thôi anh bớt tôi 100 để tôi đổ xăng. Bảo ừ, thôi tội nghiệp, tôi cũng bớt cho anh 100 để đổ xăng. Thế là 1,9 triệu đưa về đây. Thì thưa anh chị em và các bạn, khi mình có lòng khao khát Chúa Đức Mẹ thì chỗ nào mình cũng có thể thấy được. Còn nếu mà anh là một người bàng quang thì không thể thấy được. Mà cho dẫu có thấy thì anh bảo thì Chúa Đức Mẹ ở đó thì cứ ở đó, có sao đâu. Thấy không? Có sao đâu. Mà nếu mà anh muốn mua, mà anh là người thương mại, anh cầm lên bảo ồ này đồng này chắc là có lời để anh mua. Anh mua là vì chị này cười cười, chị có biết là bán được bao nhiêu không? Dạ ngoài chẳng phải 3 triệu thôi chà. Lời gấp đôi. Chỉ mình nghĩ đến chuyện là giá cả thương mại thôi. Còn nếu mà như người anh em á, vì con thấy là bất kính quá, ráng móc bóc ra còn được đúng 1,9 triệu phải mua bằng được, để đưa về mà thờ, đưa về mà kính, thờ Chúa kính Mẹ. Để vậy phạm thượng quá, bất kính quá, phạm thánh quá. Mà có nhiều người đi qua rồi hỏi anh bảo lâu chưa, cả tháng nay rồi có ai ngó gì đâu, nhìn đen đen vậy ai muốn mua, mà hỏi giá này thì mua để làm gì, thế không ạ? Vì thế mà lời Chúa ngày hôm nay nói với ta rằng là kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó, kho tàng ở đâu thì lòng ở đó, kho tàng ở đâu thì lòng ở đó, kho tàng ở đâu thì lòng ở đó. Kho tàng ở đâu thì lòng ở đó. Bây giờ bạn, bạn trả lời coi, đối với bạn kho tàng của bạn là gì? Còn gì nữa cha? Kho tàng con là kim cương, giống như ai đó kim cương cả rổ, khoe kim cương cả rổ. Thì kho tàng của người ấy là kim cương. Cho nên chỗ nào mà thấy kim cương là có mặt, xác chết ở đâu thì diều hâu bâu ở đó. Chỗ nào mà cái nhiều mật thì có, rồi nó đến nó bú. Cứ thấy kim cương là tự nhiên là mình lao vào. Mê, kho tàng của họ là kim cương. Còn anh kia kho tàng của anh là cái gì? Thuốc lào. Thuốc lào. Cho nên là anh mới khoe là Covid người ta lo mà tích trữ, người ta tích trữ lương thực, tích trữ nước, tích trữ thứ khác. Anh đi là anh tích trữ thuốc lào. Một ngày là không có thuốc lào không chịu được. Bỏ cơm thì được mà không bỏ thuốc lào được. Ông kia đã bỏ thuốc lào. Thứ ba số 8 lại đào điếu lên. Và đó là thuốc lào ba số 8 nổi tiếng. Bố tôi ngày xưa là hút thuốc lào. Mẹ tôi cứ bảo ông cứ hút mãi rồi phổi nó hư sao. Hai người cứ hù hạc nhau vì mỗi tội hút thuốc lá với thuốc lào của bố thôi. Mẹ thì không chịu, bố thì không hút thì nó nhạt miệng. Mãi về sau đi lòng thương xót Chúa thì ông mới bỏ. Kho tàng của ông lúc đó mới là lòng thương xót. Thì ông mới bỏ được thuốc lào. Anh lựa chọn đi. Nếu anh bỏ rằng kho tàng anh là lòng thương xót Chúa, thì tại sao anh lại không bỏ thuốc được? Anh suy nghĩ đi. Anh suy nghĩ nếu người ta bảo là bây giờ ra tử đạo, một bỏ thuốc lào hay bỏ lòng thương xót Chúa, anh trả lời đi. Bỏ gì? Thì bỏ lòng thương xót Chúa thì bỏ, chứ không bỏ thuốc lào như không. Anh kia thì bỏ vợ thì bỏ, chứ không bỏ thuốc lá như không. Chị kia thì bảo bỏ Chúa thì bỏ, chứ không bỏ kim cương như không. Giờ còn cứ ngồi đây mà cười nữa, kim cương đeo rồi cứ lâu lâu cứ thấy gãi, nãy giờ gãi, xong rồi con này nó bị xong đầu nó ngứa cha. Không phải đâu cha ơi, nó mới gắm thêm hai hột kim cương vào nhẫn nó đấy. Nó cứ gãi về này để cho cái đèn nó chiếu, nãy giờ tôi cứ hơi bị khó chịu với cái đèn nó cứ ấm ánh. Thì ra là cái hột kim cương của cô ấy, không gãi thì ai biết là mình có chuyện đeo kim cương. Nhưng mà coi chừng, bao nhiêu người chết vì gãi rồi. Đi đường vừa đưa tay lên gãi cái nó thấy kim cương chói chói mắt nó, thằng sau nó xô tới giật, nhất định không bỏ ra, không buông ra, vì buông này thì kim cương nó tuột ra, nắm chặt tay nó kéo lê đi đường cả mấy trăm mét. Bảo sao mà can đảm thế, sao mà không buông ra vậy. Rồi cuối cùng anh đến bắt đường cướp hãnh diện lên, tưởng ta đây là can đảm là bắt cướp rồi kia, cuối cùng về khoe sao vậy, nói thật đi. Sức mạnh đều vậy, kim cương. Chúa tôi, kim cương là mạng sống của em bỏ kim cương là coi như là em mất mạng sống. Cho nên em thà mất mạng sống chứ không bỏ kim cương. Được phong là anh hùng bắt cướp. Hóa ra là vì bà tiếc kim cương chứ đâu phải bà ai bắt cướp, bắt móc gì đâu. Thế thì, nếu mà bạn khao khát cái gì, bạn mong mỏi cái gì, thì lòng bạn đặt ở đó. Có khi bạn đang ngồi ở đây mà bạn còn đang ông kia kinh doanh đất đai, còn đang coi cha cha giờ Hóc Môn nó sắp lên quận rồi, bây giờ giá cái đất ra bao nhiêu. Xong hỏi tôi, nó hỏi tôi là lòng thương xót Chúa như thế nào, thì tôi biết đường tôi trả lời. Tại vì mỗi anh chị em mình đi theo Chúa, tự hỏi coi có phải là kho tàng của tôi là lòng thương xót Chúa hay không? Trả lời đi. Nếu kho tàng của tôi là lòng thương xót Chúa thì như cái người mà biết được cái kho báu ở trong ruộng thì bán hết tất cả tài sản đi để mua cái ruộng ấy, vì trong ruộng ấy có kho báu. Cho nên bạn dốc hết thời giờ, dốc hết công sức chỉ để một việc là loan truyền lòng thương xót Chúa. Vì bạn thấy rằng đây là cái kho tàng, bạn thấy đây là cái giá trị vô cùng, bạn không giữ cho riêng bạn, không giữ cho riêng bạn. Người ta thấy thì cái gì mà có giá trị là người ta cất giấu, ngu gì khoe. Biết rằng cái đất đó sắp lên giá rồi, sắp lên huyện, cái huyện nó sắp lên quận, và đất đó thì sắp phóng đường thành ra mặt bằng. Cho nên là đến, có bây giờ khoe không? không, ôi đất này, đất ruộng mà đất này bây giờ đất bèo, ai mua cái chiếu khỉ ho cỏ gáy này mua gì, thôi thì tôi thấy tội nghiệp gia đình nghèo khó khăn thì tôi mua giúp vậy thôi, chứ tôi mua tôi cũng để đấy chứ làm gì, tôi lỗ đấy chứ. À, khoe dám khoe, đúng không? Biết là quý nhưng mà không khoe, biết là có giá nhưng mà giấu. Còn đối với lòng thương xót Chúa thì càng khoe bao nhiêu càng tốt với nhiều. Càng khoe bao nhiêu cũng là càng nhiều người biết được kho báu này thì Chúa nói ta rất là vui sướng và hạnh phúc khi nhiều người biết đến lòng thương xót của ta. Mà biết đến lòng thương xót của Chúa để làm gì? Không phải Chúa là người mà háo danh, không phải Chúa là người thích được nổi tiếng, muốn được người ta biết đến. Không phải, lầm to, tôi thì có đấy. Tôi thì thích được nhiều người biết đến đấy. Tôi thì thích được nổi tiếng đấy. Tôi thì thấy rằng là đã mang danh tiếng ở trong trời đất thì phải có danh gì với núi sông. Nhưng mà đối với Thiên Chúa thì nhiều người biết đến Chúa, có nghĩa là Chúa ban ơn cho họ. Vì nhiều người biết đến Chúa, họ mở lòng ra thì Chúa đổ tràn ơn phúc xuống cho họ. Vì Chúa chỉ muốn cho và cho nhiều mà thôi. Còn danh Chúa thì lời ca tụng của chúng con không thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Không phải chúng con ca tụng Chúa thì Chúa được cái gì, không phải, nhưng mà đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Tôn vinh lòng thương xót Chúa, nhiều người biết đến, mình tôn vinh lòng thương xót Chúa, mình cao rao lòng thương xót Chúa, mình làm chứng cho lòng thương xót Chúa để nhiều người được biết đến lòng thương xót Chúa, có nghĩa là nhiều người được ơn phúc từ lòng thương xót Chúa, vì lòng thương xót Chúa bao la vô cùng, không nói cho tường, không suy cho thấu, không hiểu cho tận đâu, chỉ có cảm nhận mà thôi. Cầm đi, tí nông, tí bằng đồng không? Ta nói gì nói, này mà đồng gì đen xì xì, đồng đen thứ thiệt đó, sao biết, cầm đi. À, nặng, nặng quá, thứ thiệt rồi. Phải nếm thử mà coi cho biết Chúa thiện hảo như thế nào. Phải nếm sờ chạm đến lòng thương xót Chúa. Phải để cho Chúa sờ chạm đến mình. Mình mới thấy được đó là một cái kho tàng tuyệt vời. Đứa học trò đi Mỹ về, đưa cái hộp, cái trái gì tròn tròn nhỏ nhỏ, là trái gì? Luvari à, phải không? Nó đen, nhìn trái gì đen đen nhỏ nhỏ vậy này, giống như là thuốc tễ này. Bọn trời ơi, này con phải đi xếp hàng, con nó mua được cái trà, nó bán được có mấy hộp đâu, phải ngày có đâu. Đi, đi Luvari à? Đó, ăn thử coi. Thuốc tễ quá. Chăn đi, không ăn, chăn cứ ăn thử coi. Run run chưa dám ăn, cầm, ăn trái. Ăn trái hai, ăn trái ba, ăn hết hộp à. Quá ngon, quá ngon. Mà nếu không nếm, không cảm, sao mà ngon, thấy ngon được. Từ từ tí cho, ngồi đó, rồi dãy dụa cái gì có im. Thế còn mà còn hộp trong tủ mà. Thì thưa anh chị em, mình phải đến với lòng thương xót Chúa thì phải sờ, phải chạm vào. Để cho Chúa sờ chạm vào mình. Kho tàng ở đâu thì lòng người ở đó. Cho nên đối với tôi, xin lỗi anh chị em và các bạn, đối với tôi bây giờ, lúc nào trong đầu tôi cũng chỉ nghĩ là còn cách nào khác để loan truyền lòng thương xót Chúa không? Hôm nay là ngày thứ sáu, ngày 17. Chúng tôi vừa kết thúc nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina. Ngày thứ tư, 15 tháng 6, vừa khép lại số cuối cùng trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina. Số cuối cùng rồi. Đọc xong, bây giờ làm gì nữa đây? Phải ra một radio lòng thương xót Chúa. Không phải là lòng thương xót Chúa mà radio nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina. Ta cứ gọi tắt là nhật ký lòng thương xót Chúa. Phải ra một radio ấy. Mà chúng tôi đọc là khoảng 9 tháng trời. Năm ngoái, tháng 6 năm 2000, tháng 9 năm 2021. Bây giờ là khoảng 9 tháng. 9 tháng, mỗi tuần đọc 3 ngày, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Đọc hết bằng ấy số trong cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina. Thưa anh chị em, đọc cuốn đó xong mình ngồi suy nghĩ bảo bây giờ làm gì đây. Ra cái radio lòng thương xót Chúa. Thưa anh chị em, vừa mới kết thúc xong số 1828, số cuối cùng, từ số 1 đến 1828, nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Đối với tôi, đây là kho tàng để tôi khám phá ra lòng thương xót Chúa. Và tôi thấy kho tàng này tôi khám phá hay quá, tôi muốn giới thiệu cho mọi người. Cho nên ngày nào cũng cặm cụi từ 30 phút đến 45 phút, thứ hai tới bài thứ tư, một mình nói với chính mình, đọc cho mình nghe, đọc cho mình nghe như đang nói với chính mình, rồi chia sẻ cái cảm nhận đó. Tôi đã đọc một lần, đã thu một lần, nhưng mà lúc đó chỉ đọc và thu vì lúc đó còn đang bị cấm cách, đọc trong căn phòng mà phải đóng kín cửa, phải lấy băng keo dán hết những khe hở để phòng ở ngoài họ không nghe thấy. Lúc đang bị cấm, rất là căng thẳng, đọc mà cứ phải rình lúc nào vắng người mà yên ả, mọi người ngủ hết thì mình đọc, đọc không dám nói to, đọc to sợ bên cạnh nghe. Nhưng mà lần này thì đọc và có thêm phần gọi là lời bình, có thêm phần cảm nhận, có thêm phần cảm nghiệm sau mỗi đoạn đó. Kho tàng ở đâu thì lòng người ở đó. Cho nên lòng trí tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến lòng thương xót Chúa thôi. Hết cái này bây giờ làm gì đây? Hết cái này bây giờ làm gì đây? Cứ như thế, cứ như thế, thưa anh chị em. Và thứ sáu tuần sau thì là ngày 24, là lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, là ngày mà khai trương cà phê Khát Vọng Lờ Tờ Sờ. Khát Vọng Lờ Tờ Sờ là gì bạn biết không? Khát vọng gì biết không? Bảo thế cha, chứ Lờ Tờ Sờ là gì cha? Khát vọng
lòng thương xót.
Khát vọng lòng thương xót. Ai cũng có cái khát vọng, mong ước được xót thương, mong ước thể hiện lòng thương xót và mong ước được người khác xót thương. Mà người nào xót thương mình cho được, chẳng ai trên cõi đời này đâu. Chỉ có một đấng duy nhất treo trên thập giá đây, đấng xót thương ta, cây thánh giá bằng đồng treo lủng lẳng ở đây. Đấy, khát vọng lòng thương xót chạy đến với Chúa Giêsu. Kho tàng ở đâu thì lòng ngươi ở đó. Kho tàng ở đâu thì lòng ở đó. Kho tàng ở đâu thì lòng ở đó. Lòng, dạ, thời giờ, sức khỏe, công sức. Anh ngày xưa anh đi bán nước, trên cứ lúc nào cũng gặp là cha, con không đi được, con phải đi bán nước. Cha kỳ này con bận mà con đi bỏ nước. Cha kỳ này con đang đi kiếm thêm chỗ để mà đầu tư nước. Lúc nào trong đầu anh chỉ có nước thôi. Lúc này đầu anh lúc này cũng chỉ có thuốc lào thôi. Còn ông kia đó, ông góc đó, ông đang ngất ngang ngất ngưỡng á. Ngất ngang ngất ngưỡng thì lúc nào ông chỉ có rượu thôi. Lúc nào ông chỉ có rượu thôi. Rượu là cười vui vẻ lắm. Còn bà Hoàn là Kim Hoàn, hột xoàn, lúc nào ông chỉ nghĩ đến hột xoàn thôi. Còn này thì chỉ mơ đi ra nước ngoài thôi. Lúc nào cũng chỉ nghĩ là bao giờ được phỏng vấn, bao giờ thì được đoàn tụ, bao giờ thì được lấy chồng. Thậm chí mà còn nói với đứa bạn mình là bên nước ngoài là kệ chị ơi, chị thương em đi, giới thiệu em thằng Mỹ, Mỹ đẹp được, Mỹ trắng được, để em đi. Lúc nào cũng nghĩ đến nước ngoài, lòng trí để hết vào cái đó. Mỹ đỏ được không? Được không? Dạ được luôn đi. Thưa anh chị em, vậy thì mỗi người chúng ta có một cái đam mê, và trong cái đam mê đó thì cái kho tàng ta nằm chôn trong cái đam mê đó. Anh xì ke chẳng hạn thì cũng chỉ có xì ke thôi. Còn ông ghê thì đang xách cà táp đó, đang đó đó mà có vest á, ông chỉ mê gì thôi? Tiền. Chỉ mê tiền. Cái gì làm ra tiền là nhào vô. Cứ nói đến tiền là mắt cứ sáng lên. Người ta bảo chứ mày đồng tiền là mờ con mắt đấy con. Bố khuyên con đó, đừng có mê tiền của Chúa nói rồi đó. Tiền là mờ hết con mắt đấy. Chẳng có biết cái gì anh em nữa. Thằng con trả lời sao? Bố, con cứ thấy tiền là mắt con sáng lên, thế mờ đâu? Chị mình thấy khủng khiếp không? Sức mạnh của đồng tiền, sức mạnh của quyền lực. Ông này thì chỉ mê danh vọng thôi, đi tu rồi cũng còn mê danh vọng nữa. Phải là không làm cho khó thì buồn, phải làm cho sứ. Cho sứ thì muốn cho hạt trưởng, hạt trưởng nó muốn giám mục muốn lên hồng y rồi muốn lên Vatican nữa. Lòng dạ ngươi ở đó, chỉ có cái quyền lực là mê quyền lực, chỉ mê danh vọng là mê danh vọng, mê chức tước là mê chức tước. Cho nên Chúa mới nói rất rõ, khó tàng ở đâu thì lầm ở đó. Bao nhiêu thời giờ, bao nhiêu tiền của, bao nhiêu công sức, thời giờ, tiền của, công sức bỏ ra chỉ để chiếm được cái kho tàng đó. Mà nếu kho tàng đó là tiền, nếu kho tàng đó là đi nước ngoài, nếu kho tàng đó là thuốc lào, nếu kho tàng đó là rượu, nếu kho tàng đó là nước, nếu kho tàng ấy là chức tước, thì chúng ta dành hết tất cả thời giờ, công sức chỉ để làm cái việc đó mà thôi. Nhưng mà cuối cùng là cái gì? Cuối cùng anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất. Vì kho tàng dưới đất ấy mối mọt làm hư nát, kẻ trộm khoét vách lấy đi. Tất cả những kho tàng dưới đất này không có cái gì là tồn tại mãi được, không hao mòn theo thời gian thì cũng bị con người đào thải thôi. Ông ham mê chức tước địa vị, ông ngồi mãi trên đó, người ta có chán không? Ông còn khỏe không để mà ông làm? Ông còn sáng suốt không? Ông còn sức lực không? Cho nên cái kho tàng của ông là cái chức tước, là cái địa vị ấy. Ông cứ ngồi mãi suốt đời à? Lúc người ta hất đổ ông xuống, chúng ta đọc bài đọc một, ta thấy vua này lật đổ vua kia, bà hoàng hậu này lật đổ bà hoàng hậu nọ đó, ta thấy. Rồi cuối cùng là về phần bà Athanja, họ đã lấy gươm giết chết trong đền vua. Toàn dân trong xứ kéo đến phá hủy Ba An, đập nát bàn thờ tượng thần. Còn mắt tan tư thế của thần Ba An thì họ giết ngay trước các bàn thờ. Đấy, những kho tàng tưởng rằng tồn tại mãi, tưởng rằng vĩnh viễn. Chẳng có gì là vĩnh viễn, chẳng có gì là tồn tại ngoài lòng thương xót. Chỉ lòng thương xót Chúa là tồn tại mãi mãi. Cho nên đã có một thời, tôi cũng đặt lòng trí tôi, tâm sức vui nơi chuyện học hành, nơi chuyện bằng cấp, rồi ham muốn được chức này, tức nọ, vị kia. Tôi cũng đã tìm cái kho tàng tôi nơi bằng cấp, nơi học vấn, nơi địa vị, nhưng rốt cuộc thất bại hoàn toàn, trắng tay hoàn toàn, thân bại danh liệt. Cuối cùng Chúa cứu, Chúa vớt, lòng thương xót của Chúa cứu lấy cái thân tàn ma dại của tôi. Ham mê vào những cái đó, mối mọt làm hư nát, kẻ trộm khoét đi. Chúa nói hãy tích trữ những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Kho tàng lòng thương xót Chúa, kẻ trộm nào lấy được? Kho tàng lòng thương xót Chúa, mối mọt nào làm mà hăng hư hao được? Suy nghĩ đi, đó là sự lựa chọn khôn ngoan đấy chứ, đâu phải khờ. Nhưng mà trước mắt thế gian là rõ là khờ, vì cái sư cô này suốt ngày đi lòng thương xót Chúa, coi kìa, giờ ta đi xe hơi rồi cô ơi, giờ người ta mà có hột xoàn ta đeo rồi cô ơi, còn cô cứ lòng thương xót Chúa đi bác ai, với lại đi phát quà, với lại đi lần chuỗi. Ôi tôi, trước mắt thế gian là có gì không? Khờ quá. Có thấy kho tàng không? Không hề. Mà thấy bà này áo vàng thì thấy kho tàng không? Quá kho tàng luôn, vàng khè luôn từ đầu đến chân. Cái nhẫn cũng vàng được, thậm chí cái kiếng cũng phải bằng gọng vàng cơ mới chịu được, rồi tóc cũng phải nhuộm vàng cơ mới chịu được. Ấy thì thưa anh chị em, chúng ta suy nghĩ thử coi là kho tàng của tôi là gì. Vì kho tàng ở đâu thì lòng ở đó. Hãy lựa chọn một sự khôn ngoan, một kho tàng không hư mất là kho tàng lòng thương xót đi. Lựa chọn kho tàng đó đi. Đó là lựa chọn khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa, dù là khờ dại, ngu si, khùng điên trước mặt thế gian. Mời anh chị em và các bạn Lấy kinh nguyện lòng Chúa thương xót. Mở trang 72. Xin một chỗ trong kho tàng lòng thương xót. Xin một chỗ trong kho tàng lòng thương xót. Và được vào trong chỗ đó rồi thì cả một kho tàng vĩnh viễn hạnh phúc đợi chờ ta. Con xin một chỗ nhỏ nhoi trong trái tim của Chúa mà thôi, để con chôn vùi tội lỗi tháng năm qua bỏ Chúa trong đời. Trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hãi hà. Trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta về suối nguồn yêu thương. Con xin một chỗ bình yên trong trái tim của Chúa tình yêu, để con yêu Ngài mãi mãi. Tháng năm qua chẳng chút phai tàn, trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hãi hà. Trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta về suối nguồn yêu thương. Mời anh chị em lấy kinh nguyện lòng Chúa thương xót, mở trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật. Thì con xin ẵm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em luôn được bình an.
Tạ ơn Chúa.
Cho dù đời gặp bao oan trái, cho dù đời...